Nam Mô Bích Tha Giá. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ Thượng Phật Tế Siêu và quý Chi Tôn Thiền Đức. Kính chào quý đạo hữu, kính bạch Chi Tôn Đức, kính thưa quý đạo hữu. Hôm nay là ngày 12 tháng 9 năm 2013 và cũng là ngày mùng 8 tháng 8. Ngày tu bát quan cai giới. Chương trình thọ trì tam quy và bát quan cai giới sẽ mở đầu cho lớp học hôm nay. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng cập tể siêu từ bi truyền giới cho chúng con. Nam mô Bích Tha giá. Ukasa mayang Mayang phàm tê tì sa la nê na sa ha a thăng ga sa man na ga tăng u bô sa thăng ya cha ma du ti yam bi mayang phàm tê tì sa la nê na sa ha a thăng ga sa man na ga tăng u bô sa thăng ya cha ma ta ti yam bi mayang phàm tê tì sa la nê na sa ha a thăng ga sa man na ga tăng u bồ sa thăng ya cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan cai giới. Lần thứ hai chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan cai giới. Lần thứ ba chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan cai giới. Kính mong quý ngài nâng mẫn cao truyền quy giới cho chúng con. Nhạc mô tạc xa Phagawato Arahato Sama Sambuddhasa. Nhạc mô tạc xa Phagawato Arahato Sama Sambuddhasa. Nhạc mô tạc xa Phagawato Arahato Sama Sambuddhasa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Bồ Tát Hằng thật hiện tự nguyện như Phật.
Bùa cha hăng sa vạn năng đà cho mi đệ tử nguyện quy y Phật.
Mang tận đệ tử nguyện quy y Pháp.
Đà học mang sa vạn năng đà cho mi đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tăng ra thăng, đệ tử nguyện quy y tăng.
Tăng ra thăng, sa vạn năng gà cho mi, đệ tử nguyện quy y tăng.
ลูกจิตยมชามีดีถึงหมิ่นหลังที่หายดีถึงหมิ่นดีสด
ดูติยมบิบูตหังสระนังกัจฉามิ lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật
trong việc tham y hay đệ tử nguyện quy y Pháp
Đu ti yam bi Đà học măng sa ra năng gà cho mi Lần thứ hai để tự nguyện quy y Pháp
Đu ti yam bi sa ra năng gà Lần thứ hai để tự nguyện quy y Pháp
Duttiyam di sangkhang saranang gacchami Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng
Duttiyam di sangkhang saranang đệ tử nguyện quy Phật
Tatiyam bi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật
Tatiyam bi gacchāmi Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật
Tatiyam bi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp
Tatiyam bi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi
Tatiyam bi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng A ma phàn tê dạ xin vâng
Panatipatam samadhiyami Để giữ nguyện giới không chấp tâm
Panatipata vê rạp mạc ni sĩ kha và đăng samadhiyami Để tự nguyện giữ giới không sát sanh
Samadhiyami Để tự nhiên giữ giới không trộm cướp
Anatipata อเดนนาดานาเวรมณีสิกขาบดังสมาธิยามิđể tự nguyện giữ giới không trộm cướp
Brahmacharya Samadhiyami để tự nguyện giữ giới không trộm hạnh
Brahmacharya Vairamani Sikha Padang Samadhiyami để tự nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musavada thì tự nguyện giữ giới không nói dối.
Musavada Vairamani Sikha Padang Samadhiyami để tự nguyện giữ giới không nói dối.
Sukramadhiyami để tự nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukramerayamachapamadakana Vairamani Sikhabadang Samadhiyami để tự nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukramerayamachapamadakana Vairamani Sikhabadang Samadhiyami để tự nguyện giữ giới không ăn xin thời.
Vikala ho chana Vairamani Sikhabadang Samadhiyami để tự nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Sanatana Vairamani Sikhabadang Samadhiyami để tự nguyện giữ giới không cao vũ nhật tịch, thưởng thức cao vũ nhật tịch, trang nghiêm và mang đủ trang sức.
Nacchayita vadita visu kadasana mala yantha vile banatharana mandana vifu sanathana Vairamani Sikhabadang Samadhiyami để tự nguyện giữ giới không có vụ nhạc kịch, thưởng thức có vụ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Sajjana Maha Sajjana Samadhiyami để tự nguyện giữ giới không sử dụng sàng quả cao sang.
Uccha Sayana Maha Sayana Vairamani Sikhabadang Samadhiyami để tự nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Imang athang gassamanna gattang buddhavang yattang upo sathang imang charateng imang chadivasang samadeva apirakitung samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
อิมาเยทาสิกะปะดานิผู้โกสถักตีระบบเจนะอิมันจะได้ติอิมันจะได้ประจังสัตว์กันตัวอปมาเนี่ยสมาธิกับปังจึงสุดโดยหลักตั้งวิสุทธควาดุงเลยหาจนฉันยิ่งโดยตรงในแนวดึงในฉันยิ่งหนีอยู่
Ma phan tê chúng con xin thành kính phụng hành.
Sư tỷ Di Lê Na Phụ Tâm Đa Thị Lê Na Lê Phật Tân Vân Tị Tát Ma Tị Lăng Vân Phô Thả Di người thế giới hàng đầu phun thuốc mạng chung thọ tăng đặc cảnh là tháng giêng thứ năm nhất là do vậy hành giả nên được lòng thế giới tỉnh thanh
xa sự lành thai Phật là nơi nương nhờ tội thương cho chúng con vô lượng an lành quy y Phật bảo tự ân nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên gieo năm vật trọn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu y khởi sanh ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung Pháp là nơi nương nhờ tội thương cho chúng con vô lượng an lành quy y Pháp bảo chánh chân nguyện lời chân thật phát thành thẳng duyên gieo năm phúc trọn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu y khởi sanh ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung tăng là nơi nương nhờ tội thương cho chúng con vô lượng an lành quy y tăng bảo tịnh thanh nguyện lời chân thật tác thành thẳng duyên gieo năm phúc trọn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh từ thân khẩu y khởi sanh ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung
ว่าคดีวันการจะปูพุทธาหรือกล้าเวนจะปัตมาหรือกล้าเวนจะปัตตังคานหรือกล้าเวนจะดาวสุธีทุวันอุตย์กัสสุกัสสุนันโอเลบุรีโสชินเจติภูติเดนบุรีย่อมจะวิลึกุลฟกย่อมจะวิลึกุลยศย่อมจะวิลึกุลจิตตังกัสสุนันเลยถือสุเดนบุรีโสชินจุอาภุตมตินันตามเหล่าcho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn
sa thụ sa thụ sa thụdạ nam mô bổn thầy á con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể giới tử kính đảnh lễ tri ân thượng tọa tế siêu từ bi trao truyền quy giới cho chúng con dạ chúng con xin kính mời MC trong ngày lên để tiếp tục chương trình Nam Mô Bích Tha nhé.
Nam Mô Bích Tha nhé. Đây là chương trình pháp Bích Tha Tâm Á trên Văn Đốc Ngọc Việt Nam 7:30 đến 10:10 đến 10:00 New York 8:30 đến 11:00 sáng, Canada 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, tiếp đó đến 3:00 sáng, thành chính đảnh lễ trên công thức tăng và thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay thứ năm ngày 12 tháng 9 năm 2013, Phật lịch 2557. Chương trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Nguyên Đáp Văn Hà, bản dịch của Tỳ Kheo Nhật Thiên. Đề tài hôm nay: đức tánh nên có của vị thầy. Xảy ra thượng tòa nhắc lặng giảng giải. Chúng con kính thỉnh thượng tòa nhắc lặng từ bi chuyển nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Và bây giờ mời tôi nghĩ mình là đọc cho phần chính kinh trước khi sẽ bị chuyển đổi hết tạm vì dân chung được họ năm một bốn hai giờ
nhìn những nghệ thuật, nghệ sân khấu của Thái. Đó là một thứ kịch nghệ, một số môn phủ điệu, và chỉ có trong truyền thống cổ xưa đặc biệt ưa. Nhưng mà ngày nay từ từ người ta không còn thưởng ngoạn nữa, và những nghệ nhân, những diễn viên của kịch nghệ này, họ được nuôi và được sống ở trong cái môi trường là trợ giúp tiền bạc chính phủ, chứ sân khấu không còn có thính giả để nuôi họ được. Giống như Việt Nam, thưa quý vị, đọc lại những câu chuyện về ngày xưa, những đoàn hát lưu diễn, những đoàn hát này như là những đoàn cải lương đã có một thời kỳ hòa bình, họ sống đó đây với sông hồ, với quần chúng rất là vui. Bây giờ các tuồng cải lương mà lưu diễn mà sống như vậy thật ra rất là khó, tại vì họ đã dừng lại cho phim bộ, cho những cái đình nhạc mới, cho cách hướng thụ âm nhạc mới. Đó là chúng ta nói về phương diện về nghệ thuật. Trên phương diện văn hóa và xã hội thì chúng tôi nghĩ rằng có một cái hiện tượng, có một điều mà chúng ta được biết là sự mất đi ở trong nền giáo dục ngày nay, đó là hình ảnh của một vị thầy từ xưa. Vị thầy ngày nay mà chúng ta được biết là thầy ở các cái trường phổ thông, thầy ở tại các trường đại học, và có họa chăng là còn ở trong chùa, nhưng mà hình ảnh của những vị thầy ở trong chùa ngày càng mai một đi và không còn có nhiều nữa. Vị thầy mà chúng ta nói ở đây không phải là vị cầm phấn lên bảng để dạy học như là trong các trường phổ thông. Vị thầy ở đây đúng với nghĩa như ngày xưa người Trung Hoa thường sùng bái là quân sư phụ, tức là cái trật tự mà họ phải tôn kính là vua rồi thầy rồi cha. Vì chúng ta thấy rằng ông cha mình thì sanh ra mình vua mình, nhưng một cái người gọi là giáo dưỡng hung đúc để một cá nhân trở thành một người thành dân lỗi lạc là phải do vị thầy. Do vậy người ta thường chắc như hình ảnh ngày xưa ở Trung Hoa hay là Việt Nam là đi tập thầy học đạo, hay là đến để thọ giáo một vị thầy nào đó. Cái hình ảnh của vị thầy sống rất là thiêng liêng. Ông cha đã đưa con đi đến một cái giai đoạn nào đó trong cuộc đời, và phần còn lại là vị thầy. Và vị thầy đó phải có cái tâm hồn bao la như biển cả, đủ rộng, đủ bao dung như bầu trời, và đủ tàn cây để che mắt như học trò. Thì mới nói rằng những bậc thầy lỗi lạc thường tạo nên những học trò lỗi lạc, và những bậc danh sư thì thường đào tạo những người học trò rất giỏi. Và do vậy ngày xưa thứ gì người ta rất quý trọng những ông thầy, và tất nhiên cái vai trò của ông thầy vẫn là một vai trò rất là mẫu mực. Chúng ta nhớ rằng cái hình ảnh và lý tưởng của Nho gia thời xưa, ngay cả bản thân của Khổng Tử thời còn trẻ, thời trung niên thì do cái việc kinh doanh thế thế, nhưng về già thì người ta có ước mơ là tập hợp được một nhóm tinh anh trong thiên hạ để mà dạy dỗ. Cái mà tập hợp được những tinh anh trong thiên hạ để dạy dỗ không phải là cái chuyện mà tầm thường, mà đại khái là đem tâm huyết, đem cái kinh nghiệm một đời để mà giảng dạy. Thật ra thì Khổng Tử không phải là một chức thành công. Khi mà chúng ta đọc về cuộc đời Khổng Tử, chúng ta thấy rằng ông đã buông ba, có lần phải nhịn đói, và bao nhiêu lần sống thất thểu ở trên những chuyến đi du lịch của mình. Ông không phải là một người thành công trong sự nghiệp, nhưng mà cuối đời thì Khổng Tử đã chọn một con đường trở thành một người dạy học, uống nắng không đúc những người học trò, và được hậu thế tôn là Vạn Thế Sư Biểu. Thì chính vì thì đánh của một thầy mà như ở trong Nho giáo người ta nói là quân sư phụ, tức là vua rồi mới tới cha, mới thầy rồi tới cha, hay là trong Phật giáo nếu được một vị thầy vừa là vị guru hay là vị sattha thì phải nhận là cái văn hóa thời cổ của Ấn Độ và Trung Hoa và kể cả nền văn hóa của La Hi, họ đều có một cái chỗ đứng rất là quan trọng của những cái bậc thầy. Và chính vì những cái hình ảnh chuyện này ảnh hưởng đến nhiều thế hệ về sau, người ta chúng ta lại có cái hình ảnh rộng hơn là vị thầy không thể chỉ trao truyền kiến thức, mà vị thầy có một số những cái đức tính, những cái tính này nó còn hơn cả một ông cha. Rồi hỏi ông cha, cái đức tính này còn nó rộng hơn là một bà mẹ, đức tính này nó cứu mang nhiều hơn là bất cứ ai khác trong cuộc đời. Nói cách khác là ông thầy không đơn giản chỉ dạy học trò mà còn tiến lên cho học trò, đưa học trò đi vào đời. Về cái này là một việc tương đối là không có gì cả. Bây giờ thì chúng tôi muốn thưa quý vị một điều là ngày hôm nay thực sự bài học nó tương đối rất dài, và nếu mà chúng tôi giảng chung chung ở bên ngoài thì có lẽ là nhiều điểm nó hơi lạc đề, nó quý vị không có rõ cái từng phần một. Do vậy thì chúng tôi chỉ xin được đi vào từng câu một của bài giảng ngày hôm nay, để chúng ta một là có mất thời giờ nhiều mà không đi vào đề tài, và thứ hai nữa là chúng ta sẽ bám sát ý nghĩa của bài học. Và như lời của sư tọa Tuệ Siêu vừa đề cập đó, thì chúng vì đây là những câu mà do chính Vua Vinanda trình bày, đó là điều đặc biệt với những bài học mà chúng ta thấy trong tuần này. Và với bài học này thì chúng ta thấy rằng Vua Vinanda đã thể hiện một cái quan điểm mới. Nhà vua từ một người mà chất vấn ngày đã gây cho nó chuyển sang một người học trò, và một học trò đối với vị thầy. Và mặc dù nhà vua không nói thẳng cái điều đó, nhưng mà nhà vua đã nói là nhà vua là một người học trò, đúng nghĩa là học trò. Và nhà vua đã đề cập đến hình ảnh của vị thầy. Thật sự thì những điều này nhà vua đã từng học ở trong kinh điển, ở trong Phật pháp. Nhà vua chỉ nhắc lại, và từ cái lời nhắc này là đã như là một cái lời gián tiếp để tôn thỉnh, chúng ta gọi là bái sư. Dạ, bái sư tức là nhận người đã gây xóa làm vị thầy. Nếu như Phật tử mà biết những cái nghi thức về giới đàn ở trong Phật giáo Nam truyền, một người học trò khi mà nhận một vị thầy làm thầy của mình thì cũng nói rằng kể từ ngày hôm nay ngài chính là thầy tế độ của con, xin ngài từ bi lân mẫn dành cho con những cái sự chăm sóc của một vị thầy. Thì thưa quý vị, điều đó là một điều mà chúng ta tìm thấy ở trong nền văn hóa cổ, cái lời cầu đạo, cầu học của một người học trò. Bây giờ chúng ta đi qua một số những câu nói của Vua Vinanda. Thứ này, Nagasanat, bằng lãnh thổ này được xa lánh tắm dự sai trói trái đối với nhà tôi. Thật ra thì cái câu nói như vậy, bản thân của nhà vua là một vị vua ông cai trị đó, thì cái vương quốc đó là tránh được 8 điều sai trái, tức là 8 điều đối với những cái bậc hiền đức. Nó là tư tưởng lên chúng ta hiểu là những bậc hiền đức. Ở trong kinh đó, Đức Phật Ngài có dạy về điều như vậy là một cái quốc gia mà hướng định là khiến cho những cái vị sa môn tu hành chưa đến muốn đến, để rồi lại hoan hỷ. Có nhiều quốc gia như vậy, họ không có khả năng để chứa những nhà tư tưởng lớn. Thế như vậy chứ không phải dễ. Biển cả như vậy là nơi chứa những kỳ ngư, cái ao hồ nhỏ không thể chứa những kỳ ngư được. Chứ những quốc gia mà thực sự tự do đó, thì nó sẽ chứa được những tư tưởng lớn. Còn những quốc gia mà thứ gì tương đối là hạn hẹp, tương đối là thiếu tự do, thì người ta không chấp nhận những cái nhà tư tưởng lớn như sao vậy? Vì họ cảm thấy sự đe dọa. Nhưng mà chính những nhà tư tưởng lớn lại phải có những mức độ khả gì có thể dung chứa những tâm hồn tri vị, những con người mà chúng ta gọi là những bậc hiền thiệt minh thiệt. Và vua Vinanda nói rằng bà Tổng ở thế gian là người bạn tối thắng của những nhà tư tưởng, Tổng có thể nhìn những điều bí mật. Ở đây nhà vua sắc khẳng định cái vai trò, cái vị thế của mình là một người bạn lành đối với những vật thiền tích. Ý nhà vua có nói rằng nhà vua có thể thảo luận, có thể hộ trì và có thể cư xử đẹp với những nhà thiền tích và có thể nhìn những điều bí mật. Thật ra thì quý vị hỏi rằng cái sự đào đạo mà có gì đâu là bí mật, nhưng mà điều đó như vậy là một con người mà gọi là có khả năng ứng đối, khả năng nói chuyện thì bên cạnh đó cũng phải là một người chính trị. Thí dụ như chúng tôi thưa với quý vị rằng chúng tôi là một vị tu sĩ Phật giáo, một tu sĩ Phật giáo nó rõ hơn là một tu sĩ Phật giáo tham truyền. Dĩ nhiên là tôi có được những, chúng tôi có một cái quan niệm đối với các tôn giáo khác. Nhưng mà một khi mà trong cái gì công cộng, công chúng thì khi chúng tôi nói chuyện với các tôn giáo khác thì nói ở mức độ hòa hài nhất, những điểm gọi là mẫu số chung. Nhưng mà một khi có Phật tử hỏi, một khi có Phật tử nêu ra những cái gì mà nó liên hệ đến cái sự dị biệt của các tông phái hay là dị biệt của các đạo giáo thì thường thường là chúng tôi không có trả lời. Dạ, chúng tôi không trả lời vì những câu trả lời mình không khéo có thể mai hậu đó, người ta đem điều đó ra để dẫn chứng như là một người có cái tư tưởng là bài xích những tôn giáo khác. Nhưng mà như vậy là một vị tu sĩ, chúng tôi không thể không hướng dẫn cho quý Phật tử. Thì cái người mà xứng đáng được nghe, những người mà có thể được hiểu, được trực tiếp được đào luận điều đó là những người phải kính trị. Yeah. Ví dụ như là bây giờ quý Phật tử có lần hỏi chúng tôi về cái sự khác biệt về giữa giáo lý tâm thân Phật giáo đại thừa và về cái chúa ba ngôi của Kitô Giáo La Mã. Thì thứ chị mình sẽ có một đề tài sâu sắc, nhưng mà nếu chúng tôi trình bày thì người ta sẽ dùng điều đó để họ làm một cái cơ sở để phản biện. Họ nói rằng thầy Giác Đẳng kỳ thị tông này cái kia, thầy Giác Đẳng kỳ thị đạo này đạo khác, đúng không? Thì trong những trường hợp như vậy đó thì không phải là, đó không phải là một đề tài mà chúng tôi nói với tất cả mọi người. Chúng tôi chỉ nói với những người nào mà chúng tôi nghĩ rằng người đó có thể nghe, và trong cái nghe của người đó, nghe để mà hiểu chứ không phải nghe để mà dẫn chứng nó tạo thành một cái sự xuyên tạc giữa tôn giáo này và tôn giáo khác. Thật ra chúng tôi nói điều đó không nghĩa là một cái người nghe, cái người đó phải là một người có khả năng có sự chính đạo và có về là chính miệng. Mình biết dẫn chứng cái gì nên dẫn chứng. Thật ra ở trên đời này nó có nhiều chuyện nguy hiểm lắm, không biết gì. Người ta nói như vậy là cứ lấy bất cứ một câu nói của một người nào thì tôi có thể tạo ra bản án để tử hình người đó. Cái câu nói nó không phải quá thừa đâu. Thời đại bây giờ nó có những chuyện lời gọi là người ta hay trích ra, người ta hay cắt xén, và cái cắt xén nó lũ chết người. Trong một cái trường hợp đó, trong một cái bối cảnh đó, trong một cái một cái đề tài đó thì người nói điều này được, nhưng người ta cắt một câu họ đem ra họ nói thì nó biến mình trở thành một người kỳ thị tông này phái kia, kỳ thị đạo này đạo khác, và từ đó cũng tạo thành chiến tranh rồi. Nên khi một cái người mà biết, người biết nghe là nó quan trọng như người biết nói. Cái người biết nói ra là nói những gì nó thích hợp, nói những gì cần thiết, nhưng người biết nghe phải là người mà nghe để mà hiểu, chứ không phải là nghe để đem đầu này nói đầu kia hay là trích những chỗ không có đáng trích. Chúng tôi có kể chú chị nghe chuyện này là ngày người vào thiền Bồ Giác á. Có một lần khi ngày còn sống á, có chuyện buồn cười là có một người nói rằng ngày vào thiền Bồ Giác có cho biết là người ăn bưởi là chết. Chứ tôi cũng chưa ở gần ngày Bồ Giác, chứ gì nghe ngày nói là ăn bưởi là chết á. Thì sau đó một thời gian có tình cờ thì chúng tôi mới biết là cái đó là một chuyện hiểu lầm. Ngài nói rằng ở trong sách y nó họ nói rằng cam hàng nước diệt bưởi tiêu, ăn cam thì nó mát mà ăn bưởi thì nóng, mà ăn quýt ăn quýt thì nóng, cam hàng nước diệt bưởi tiêu. Tiêu ở đây có nghĩa là giống như là nó dễ tiêu, nó mau tiêu, chứ phải là ăn bưởi thừa tiêu nữa là chết đi. Nhưng mà cái cô này cũng nghe nó bưởi tiêu tức là ăn bưởi là chết, rồi là cụ rồi mình trích lại vào ngày chính ngày cũng xỉn xúc. Thì cái chuyện là trích một chữ là hiểu lầm hay trích một đoạn nó nguy hiểm lắm. Người ta phải phải đặc biệt là hiểu rõ. Nhưng mà rồi bên cạnh đó mà còn có một sự việc khác là giống như Đức Phật tử hỏi chúng tôi về cái sự khác biệt giữa Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền, chúng tôi không thể không nói, nhưng mà điều không thể không nói không có nghĩa là chúng tôi bày, không nghĩa là chúng tôi bày bạc, có gì là chúng tôi kích phát bên công nghệ kích phát tài chiến không, chúng tôi nói gì vậy. Nhưng mà trên phương diện giảng dạy thì chúng tôi phải trình bày thôi. Và đó là điều mà chúng ta thấy. Thưa quý vị, nhà vua cũng khẳng định, vua Minh là khẳng định ngày đã gây sự tác rằng một người học trò thực hành đúng đắn di cảm thật là khó kiếm. Khi nhà vua nói không rõ hàm hay ý nghĩa, một là nhà vua, một có là một người nhà vua có những tính mà khó kiếm của người học trò. Điều thứ hai là nhà vua ý muốn nói rằng từ giờ phút này trở đi thì ngài thì nhà vua xem ngài Đại Vi Sát như là một bậc thầy, và bản thân của nhà vua thì như là học trò. Và chúng ta sẽ nhìn thấy nhà vua đã đi đến cái mức độ gọi là kính ngưỡng ngài Đại Vi Sát như vậy. Và bây giờ thì sau khi nhận mình ở trong cái cương vị người học trò thì nhà vua đề cập đến 20 cái đức tính của vị thầy. Thật ra 20 cái đức tính này thường là được là một cái sưu tập được tìm thấy ở trong kinh Bổn Sanh. Và kinh Bổn Sanh nói về những bậc thầy ở trong nhiều đời quá khứ. Và cũng phải nhận là khi mà Uvinanga nói về những điều này thì nhà vua đã tổng hợp được cái nguồn minh triết của Phật giáo và cái nguồn minh triết của Ấn Độ trong quan hệ gọi là thầy trò. Và những điều này đó cũng cho chúng ta thấy rằng trong cái văn học, cái văn hóa của người Ấn thì cái vai trò của người thầy thật sự là vô cùng quan trọng, không khác gì ở trong cái nền văn minh Trung Hoa hết. Và ở đây 20 đức tính là gì? Là một là thiết lập sự hộ trì thường xuyên liên tục cái vị học trò đó, vị thầy mà khi mà giáo dưỡng cho người học trò thì phải giống như là một cái bà mẹ hay là một người chăm sóc trẻ mà nuôi con trẻ. Mình không thể nói mà mình để ý cho nó trong một giờ hai giờ rồi bỏ nó được, mà nó phải có tính cách liên tục, tại vì mình không biết là khi nào nó xảy ra những vấn đề, do vậy luôn luôn phải liên tục. Cái tính mà mình bị liên tục là cái tính quan trọng. Đôi lúc khi mà nhận một người vào để mà dạy dỗ thì vị thầy luôn phải hiểu rằng những cái giờ phút lơ đễnh thiếu quan tâm của mình nó tạo ra vấn đề. Là biết sự thân cận hay không thân cận, và biết thân cận hay không thân cận, ở đây là học trò ông thầy phải biết rõ cái tính của học trò. Người học trò thường chơi với ai và không chơi với ai, cái chơi với ai và cái không chơi với ai đó, thì cũng cho mình thấy được là người đó là người như thế nào. Có một điều lạ lắm thưa quý vị, chúng tôi ở chùa đó, chúng tôi có biết một số Phật tử đó, họ chỉ thân cận với những thành phần mà bất hảo thôi. Dạ. Có một số người thì lại thân cận với thành phần tốt, ta nói mã tà mã nhưng tầm luôn. Thật ra một vị thầy mà dạy người học trò đó, dạy học trò đó thì phải biết được học trò thân cận với ai. Ví dụ như là không bao giờ chúng tôi thấy có trường hợp là một người mà nhiều chuyện mà thường thân cận với những người tính điềm lặng kính nhiệm hết. Mà một cái người kính nhiệm điềm lặng mà thân cận với người nhiều chuyện hết, mình nhìn với những người nhiều chuyện hết, mình nhìn những người thân cận những người đó và biết người đó là ai. Thành ra cái sự thân cận hay không thân cận không thể phải biết, không thể phải biết là học trò của mình nó thích chơi với người nào và không thích chơi với người nào. Biết cái sự sao lãng hay không sao lãng. Sao lãng ở đây tức là cái sự chỉnh mãn ở trong sinh hoạt hàng ngày. Ví dụ như có những người họ rất là siêng ở trong lúc họ đói, họ khổ, họ thiếu, nhưng mà trong lúc mà họ đầy đủ, họ duyên lợi, họ đâm ra họ sao lãng. Có những người thì lúc họ học có họ khổ, họ rất là siêng, và lúc họ sung sướng, họ đầy đủ thì họ lại sao lãng. Thì điều đó cũng là điều mà ông thầy nên biết về người học trò. Con người của chúng ta lạ lắm thưa quý vị. Có đôi khi người ta gọi là có cơn, có lúc nghĩ mình là ngu đi, tức là mình không phải lúc nào cũng giống như hết. Ví dụ như Phật tử biết là có những người đi chùa rất là siêng, là lúc họ đang khổ hay gì đó, lúc họ vui thì như họ muốn đi chùa đấy, lúc học cũng vậy. Dạ, tôi đi học lâu khi cái lối kém mà làm cho người ta học giỏi, mà trong lúc họ siêng năng trở lại kém hẳn đi, rồi ông thầy cũng phải biết là người học trò mình lúc nào lúc sao lãng, lúc nào sao lãng. Nhưng biết về trường hợp cho phép làm cái câu này thì nó hơi nghe hơi kỳ một chút, nhưng mà chúng ta nói đây là sự cái bóng chưa được nói. Cái trường hợp cho phép nghỉ ngơi thư giãn, nghĩa là có những học trò mà học căng thẳng quá, để học căng thẳng quá thì ông trò nên cho các con bớt lại chút, có thì giờ đi nghỉ ngơi đi chơi. Nhưng mà lại cũng có những học trò mà cho ham chơi quá muộn cho nghỉ đó, thì thật ra nó sẽ tệ thêm. Thật ra cái ông người thầy đó cũng nên biết, ngay cả thứ gì khi mà chúng tôi hướng dẫn các chương trình tu học đó, có chuyện muốn gì không nên biết mình một cái niềm thọ kỳ đầu đà đó, mà có những phút mà mọi người cố gắng thêm thì họ đi tới, nhưng mà cho cái gì nghĩ thì một số cũng không nhỏ sẽ đi ngủ hay là bỏ ra về tại vì họ mệt. Là những giờ phút đó mọi người sẽ ráng ở đây tiếp tục ngồi thì ngồi đến sáng thôi. Nhưng mà giả sử như lúc đó mà mình lơi đi thì mình cho nghỉ ngơi thì thật sự là nó có vấn đề, người ta sẽ bỏ cuộc. Thì cái chuyện mà nên biết lúc nào để nghỉ ngơi, mình biết lúc nào để mà gọi là thư giãn, phải nói rằng đó là một ở trong những cái sự tinh tế của vị thầy khi mà hướng dẫn dạy học, nhất là các khóa tu hoặc giả là đi ngắm cái học trò. Nó biết về sự bệnh hoạn ở đây nó có nhiều điểm mà ông trò học ông thầy phải biết. Ví dụ như là có những trường hợp người học trò họ học nhiều quá thì họ căng thẳng như vậy tâm nó bị nhức đầu. Có đôi khi có vài người học nhiều quá bị nhiễm đầu đông, hay hoặc giả là cái cách học không thích hợp đó thì người học trò lại bị bệnh thêm. Có những trường hợp chứ gì một người cần cái sự quân bình giữa cái lao động tay chân rồi đầu óc, là học rồi cũng cần có khi phải chấp phát là việc này việc khác hơn là học không. Cái cách học bây giờ thì đôi khi nó không có lành mạnh lắm cho yêu người học trò. Ví dụ người học trò học nhiều quá, học căng thẳng quá, thiếu cái sự quân bình về thể chất, thật ra ông thầy đặc biệt nên biết. Chúng tôi biết nhiều trường hợp ở bên Mỹ có những đứa học rất giỏi rồi sao nó học dở đi, sau này nó lại mất điểm trong chuyên môn học, và tới khi người ta tìm ra là tại vì con mắt nó kém thì tập trung nhiều quá nhức đầu, do họ bị bác sĩ khám mắt và phải cho thuốc. Có những đứa trẻ thì đặc biệt là nó học buổi sáng không học buổi chiều, buổi sáng học nhiều quá nhức đầu thì buổi chiều thì cũng cần thiết nên đi. Là ông thầy nên biết một số khái niệm về sức khỏe như thế nào gọi là tốt, là thích hợp cho người học trò. Nó biết một vật thực để nhận được hay là chưa được nhận, ở đây chúng ta nói về sự ăn uống. Sự ăn uống vật thực ở đây là những cái thực phẩm. Một người học trò đi học có nhiều khi cái thực phẩm ăn đến mình đói quá, no quá, ăn nóng quá, lạnh quá, thực phẩm khó tiêu, cái loại mà không có biết nhiễm trùng vân vân, thì ông thầy đã biết về vấn đề sức khỏe của người học trò. Nên biết về cá tính, nhà cá tính có những người cái tính nhanh, có những người cá tính chậm, có những người cá tính thường hưng phấn, thường thoải mái, có những người cá tính thường điềm đạm thản nhiên, có những người cá tính nặng về tham, có cá tính nặng về sân, có những người có cá tính nặng về tầm, có những cá tính nặng về đánh giá. Thì những cái cá tính á, ông thầy nên biết. Nói cách khác là phải biết cái căn tính của người học trò, không phải là một cái môn học dạy giống nhau. Cũng như người bệnh á, người ta cho thuốc thì phải biết cái thuốc người có thích hợp với hạng người nào, chứ có một thứ thuốc người thích hợp với tất cả mọi hạng người. Rồi nên phương pháp vẫn đã có ở miền Bắc, và phương thức ở đây ý muốn nói là có cái sự chia sẻ, cái của có người học trò mà cảm thấy rằng mình được chia sẻ thì vì có ông thầy thì giống như là nó không khi ở trong cuộc sống gì là mình gọi là lợi của lợi hòa đồng quân, đồng quân tức lợi hòa đồng chia, mình cảm thấy mình là thành viên ở trong nhà. Đây điều này á, thấy nó như vậy nhưng mà ảnh hưởng rất nhiều, mà ảnh hưởng rất là nhiều. Chúng tôi thấy ngày nay ngay cả một số các tổ chức ấy, khi mà làm thì kêu gọi mọi người làm, nhưng mà khi có được cái gì phát sinh là lợi lộc hay là danh tiếng thì cái người ở trên họ là ảnh hưởng đó. Khi mà hưởng hết thì những người dưới họ cảm thấy là à, mình làm cho nhiều thì chỉ để cho người trên nó hưởng, cho mình để cho người hưởng gì rồi thôi. Nhưng mà cái quan trọng của cái tổ chức hay là của một cái học viện hay là của một cái lớp học hay là của một cái sân môn, nó làm thế nào mà tất cả những thành viên ở trong đó cảm thấy rằng mình có phần, là mình là một người, một mình là một phần ở trong đó. Thì khi mình cảm thấy mình là một phần ở trong đó thì thứ gì mình mới thấy được là mình mới thấy được là mình không có bị làm đứng ngoài lề, mình không phải là một ngoại nhân. Cái không phải là một ngoại nhân ngoài lề đó nó cho con người cảm thấy chủ mạnh hơn để đi tới. Nên an ủi chứ lo sợ điều tốt lành đến cho con. Ở đây điều có nghĩa là ông thầy phải biết an ủi, phải giúp học trò vượt qua những cơn khủng hoảng, biết học trò giúp học trò vượt qua những sự khó khăn, biết tạo ra những hy vọng cho người học trò, biết tác động của tính lạc quan của người học trò. Cái đó là điều cần. Nên biết là sự tiếp xúc, nó tiếp xúc với nhân vật này, điều này có nghĩa là đôi khi người thầy cũng giống như người cha mẹ, nên biết được học trò của mình tiếp xúc như thế nào, làm việc với ai, đó là cách để mắt, để dừng chừng, để coi trọng cái sự tiếp xúc của người học trò đối với một ngoại nhân thì đôi khi là ảnh hưởng rất nhiều đến cái sự học hỏi của người học trò. Nên biết được sự tiếp xúc ở trong làng, ở trong làng tức là cái nơi mà người đó đang sống, như vậy nó là ảnh hưởng đến cái sinh hoạt trực tiếp của học trò. Nên biết sự tiếp xúc ở trong chỗ cư ngụ, ở đây có nghĩa là chịu được là trong một cái học chính, ở trong một chùa hay là trong một lớp học, người học trò chơi với ai, thân với ai, và biết như vậy đó thì mình mới hiểu được là mình nên giúp cái gì, nó làm gì. Không nên cười đùa dẫn hết nước nghệ. Giáo bất nghiêm sư chi đoạn, ông thầy mà dạy học trò và lúc đầu cũng đùa giỡn dẫn hết như là bạn bè thì thực sự thiếu cái đức nghiêm, và thiếu đức nghiêm này thì rất là khó để hướng dẫn cho người học trò. Về điểm này thì quan niệm của người Ấn với người Trung Hoa rất là giống nhau. Sau khi nhìn thấy yếu điểm nên nhận lại. Thật ra cái chuyện này là điểm yếu chứ không phải là hay là không phải là yếu điểm. Yếu điểm tức là cái điểm trọng yếu. Ở đây chúng ta nói là điểm yếu. Điểm yếu tức là nhiều điểm. Sau khi nhìn thì thấy nhiều điểm nên nhận lại. Cái nhiều điểm nhận lại ở đây là tính toán. Người ta nói nhân vô học toàn. Có những người học trò đó, họ học rất là giỏi nhưng mà tính họ rất là bê bối về cái chuyện người sống hàng ngày. Có những người học trò rất là thông minh nhưng bị cái tật là rất là chậm ở trong cái sinh hoạt. Có những người học trò rất là giỏi về một số việc nào đó nhưng lại một phương diện khác thì rất là bị là yếu kém. Tại vì mình là ông thầy đó, thì nên biết được cái ưu điểm, cái nhược điểm, cái nào là cái mạnh và cái nào là yếu của học trò. Biết được cái yếu thì nó nhận lại. Có nhiều người họ bị cái bệnh là rất là thích nhìn những ưu điểm người khác nhưng mà biết được những ưu điểm người khác thì họ chỉ trích. Đời sống chúng ta nó lạ lắm thưa quý vị. Một số người đó họ rất là giỏi về tư tưởng nhưng mà họ rất là dở về chấp tác hàng ngày. Một số người rất giỏi chấp tác hàng ngày nhưng mà họ rất là dở về mặt tư tưởng. Quý Phật tử đi chùa thường thường nó thấy có vài vị không giỏi làm việc tay chân thời chỉ trích, nhưng các vị đó lại có cái giỏi về chuyện khác. Tại mỗi người có cái ưu điểm, có cái nhược điểm. cái chuyện của ông thầy nó thì phải biết cái nhiệm vụ sao người ông có học trò để nên những này nên là người có hành động thận trọng và hành động thận trọng nhiều. Thận trọng nghĩa là cho chúng ta thấy là mình liên tục ở trong công việc, giống như chúng ta nghe Đức Phật thầy dạy là cái con sư tử như bắt mồi, dù là nó là con một con mồi như thế nào đi nữa, như lúc đầu sư tử nó cũng thận trọng. Thì chính Đức Phật thầy cũng dạy là ngài là một bậc nhất thiết trực tiến, ngài là một thiên nhân chi đạo sư, nhưng mà khi ngài giảng pháp thì cũng thận trọng chứ không phải không thận trọng. Thì người học ông thầy đó thực sự cái việc thân giáo phải thận trọng lắm. Dạ, phải thận trọng. Lấy ví dụ như vậy là mình là bị thầy mà mình hay đi nói xấu người học trò người khác sau lưng, mình nghĩ là cái chuyện đó mình chỉ bày tỏ ý kiến thôi, nhưng mà sau này cái chuyện đó nó cũng tạo ra một cái hư hỏng cho người học trò. Hay là có nhiều người ta nói như một cha mẹ đó không dạy con nói dối, mình đang ở nhà mà có người điện thoại đến nói cha mẹ không có ở nhà, thì cái chuyện nói như vậy thì nghĩ là nó bình thường, nhưng mà dạy cho con nói dối là thật ra làm cha mẹ làm thầy để dạy dỗ con cái thì phải rất là thận trọng. Nên là một người có hành động không nhỏ mọn, không nhỏ mọn, người ta nói rằng là một ở trong những điều quan trọng của vị thầy là phải có cái đức lớn bao trùm và bao trùm, tức là không có chấp thuận những điều nhỏ mọn, không có không có chấp nhất. Ví dụ như mình là bậc thầy hay là bậc cha mẹ hay là người lớn, không phải là bài vì bài cái sự trung sức của con mà lấy nó làm điều hay là trả đũa hay là trả thù. Mình là người lớn thì mình nên biết khoan dung tha thứ và không có lấy những tiểu tiết và chấp vào, và nhất là những cái thiếu sót những khiếm khuyết. Nên là người không có hành động khuất tất và có hành động không khuất tất, nghĩa là không có cái chuyện mà dối dứt riêng tư. Nên là người không có hành động không có thừa lại, ví dụ như mà nói thì nói nhiều quá, thì làm thì làm nhiều quá, cái gì mình thích thì mình thích quá. Ví dụ như bây giờ mình thích thể thao mà tối ngày mình cứ nói chuyện thể thao hoài, nên là mình thích cái chuyện nấu nướng, cái gì em nói chuyện nấu nướng hoài, hay là mình thích chuyện chính trị lúc nào bàn chuyện chính trị đó, thì cái đó là hành động thừa lại. Thì cái cuộc sống của họ ông thầy và đủ giáo dục cho người học trò cái gì mà phải vừa phải, luôn thiết lập và tâm người đào tạo rằng ta đào tạo người này về các ngành nghề, và tức là tự trong lòng của ông thầy là ông thầy phải thấy rằng mình dạy học trò có nghĩa là mình làm sao mình vừa dạy dỗ vừa đào tạo ra để thành nhân thành thiên. Thành nhân ở đây tức là người ra đời có cái thành tựu, có thành công trong đời sống, không phải dạy cho có dạy mà dạy cho người học trò có được cái tay nghề. Nên thiết lập tâm về sự tiến triển, làm thế nào để người này không bị suy giảm. Ông thầy mà khéo dạy cho học trò rồi, làm sao cho người học trò một ngày tấn hóa chứ không có lưu dụng. Nên thiết lập tâm là tâm đào tạo người này trở nên mạnh mẽ với sự mạnh mẽ của việc học tập. Tức là nói như vậy là ông thầy phải thấy rằng cái kiến thức, cái sự hấp thụ đó, nó làm cho người học trò trở nên trưởng thành, và cái sự trưởng thành đó do cái sự đào tạo mà ra. Do đó ông thầy đã khẳng định một điều rằng dạy dỗ của mình sẽ làm cho người học trò mạnh hơn, tốt hơn nhờ cái sự đào tạo. Nên thiết lập tâm tư ở đây tức là cái sự mong mỏi về sự an lạc, mong mỏi về sự thành tựu cho người học trò. Cái đây là một sự chân thành của ông thầy. Không dạy thì thôi, nhưng mà dạy mong người học trò tiến bộ. Không nên bỏ rơi trong các trường hợp bất hạnh. Thường thường người ta nói rằng cha mẹ trong nhà có những trường hợp ngay có một cha mẹ và con cái đứa nào đẹp, đứa nào thành công thì cha mẹ hay xung xe, còn đứa nào mà xấu thất bại thường cũng có một vài điều họ không có lưu tâm đến. Thì riêng đối với một bậc cha mẹ hay là bậc thầy mà có đức độ, có đủ lòng từ là không bỏ rơi học trò trong những trường hợp bất hạnh. Học trò bị lầm lỗi, học trò bị thất bại, học trò bị tai ương, học trò bị thất thế, những điều đó thì không nên bỏ rơi mà nên tiếp tục đúng cái vai trò là cưu mang, là che chở, thì cái đó mới là làm không bỏ rơi xuống trần bất hạnh. Không nên sao lãng việc cần làm. Những người học trò còn nhỏ, khi mà tiến lên và khi mà đi vào đời đó, thì cần có những cái chuẩn bị cần thiết. Thì một ông thầy giỏi, một ông thầy có lương tâm là không quên đi những điều đó, và luôn luôn thấy những gì cần làm cho học trò thì làm cho hết. Như là mình trồng cái cây mà mình thấy cây nó cần được tưới nước thì mình tưới nước, cần bón phân thì mình cần bón phân, cần tỉa lá thì mình tỉa lá, chứ không mình trồng mà mình không làm thì cây nó không có lớn mạnh được. Nên sắc tính bằng pháp khi học trò bị lỗi lầm, sắc tính bằng pháp ở đây tức là chúng ta có cái đạo lý. Đạo lý đây là những gì chân thật trong đời sống. Người học trò bị lỗi lầm thì không nên dùng cái hình phạt để trả đũa, để trừng trị. Con người chúng ta thì thích dùng những cái lời đau nghiến, lời trách móc, hay là thậm chí đánh đập khi người khác bị làm lỗi. Nhưng dùng pháp ở đây tức là dùng sự hiểu biết, dùng đạo lý để cho người học trò thấy được cái lỗi của mình, không làm lại như vậy, bảo trong tương lai được tôn kính là nhờ vào pháp. Thì thưa quý vị, 20 điều này nếu mà chúng ta đọc cho kỹ được, thì chúng ta thấy rõ ràng là trong cái truyền thống cổ xưa của Ấn Độ và những gì được ghi lại trong văn học Chanakya, văn học bổn sanh, và những gì được ghi lại trong kinh điển Phật pháp, cho chúng ta thấy hình ảnh của ông thầy giống như tàn cao bóng cả, phải bao dung với đại lượng như bầu trời như biển, và phải là chỗ nương tựa củng cố vững chắc cho người học trò, chứ không đơn giản chỉ là cái người lên để giảng bài hay là người học trò chỉ là trình bày cái đề tài rồi thôi. Thật sự thì một ông thầy như vậy là một chân sinh, một ông thầy như vậy là một vị đạo sư khả kính, và có lẽ là thời ngày hôm nay thì những bậc thầy như vậy càng lúc lại càng ít đi, càng hiếm hoi. Chúng ta không nói là một thời gian nào đó thì nó tuyệt chủng, thì cái phương pháp giáo dục ngày hôm nay là phương pháp đào tạo hàng loạt, đào tạo có hệ thống. Cái lớp học lý thuyết thầy không còn nữa, cái học của sơ môn nó không còn thực hành nữa, thì dĩ nhiên là xã hội có thay đổi không thầy, thay đổi. Nhưng trong trường hợp này thì rõ ràng là Vinaya đã đặt một cái quan hệ mật thiết với Ngài Nagasena, là Ngài Nagasena là bậc thầy, và mong rằng bậc thầy đúng nghĩa với một bậc thầy như bổn cha, một bậc thầy giống như bốn mắt, một bậc thầy giống như điểm tựa. Và đây là lời của Vinaya nói sau cùng: thưa Ngài, đây là 25 đức tính của vị thầy được dành cho vị thầy. Xin Ngài hãy thực hành đúng đắn với trọng bằng đức tánh này. Thưa Ngài, có điều hoài nghi đã sanh đến khởi đến trọng, có những câu hỏi đối chọi đã được thiết giảng bởi đức chiến thắng vào thời vị lai xa xôi, và sẽ nảy sinh sự tranh cãi về chúng vào thời vị lai xa xôi. Các bậc giác ngộ như Ngài sẽ khó đạt được. Xin Ngài hãy cho ý kiến về những câu hỏi ấy của trọng vì sự bất vẻ của khảo thuyết khác. Ở đây nhà vua nêu lên một điều là xin Ngài hãy thực hành đúng đắn đối với trọng và những đức tính này. Câu nói đó cũng có hàm nghĩa là xin Ngài hãy là thầy của trọng, và xin là Ngài thầy hãy hướng dẫn trọng, xin là thầy hãy là bậc đào tạo và dạy dỗ cho trọng. Và câu nói đó là một câu nói rất là đẹp của nhà vua: xin Ngài hãy thực hành đúng đắn đối với trọng và những đức tính này. Và nhà vua cũng thưa một điều rằng có những cái câu hỏi đối chọi ở đây mà chúng ta gọi là vấn nạn, tức là thường chúng ta gọi là những câu hỏi nó mang tính cách là cạnh khóe, mang tính cách là chất vấn. Thì có những câu hỏi vấn nạn á, đôi khi hiểu người ta hiểu như là một câu hỏi có tính cách là hơn thua hay là chỉ trích, nhưng mà thực sự thì nhà vua muốn hỏi đến chiến thắng ở đây chỉ cho Đức Phật. Đến chiến thắng, nhà vua nói rằng có lẽ trong thời vị lai, tức là trong tương lai, có những câu hỏi như vậy sinh, và những cái bậc trí mà có khả năng để mà giảng giải những câu hỏi đó không có nhiều, nhiều là người ta gây sinh đáp vậy, không có nhiều. Do vậy xin ngài Nagasena hãy hỏi, hãy trả lời những câu hỏi ấy, là vì cái lòng từ bi đối với nhà vua, về từ bi lòng từ đối với hàng hậu học, đó là cái lời nói rất đẹp của vua Milinda. Thưa quý vị, đó là ý nghĩa bài học ngày hôm nay. Tuy rằng trọn cả cái bài này không có một cái lời nào của người Nagasena, nhưng mà chúng ta được nghe vua Milinda nói về bài tỏ thái độ nhận ngày Nagasena là một vị thầy và tự xem mình là người học trò. Và nhà vua cũng đặc biệt đề cập đến 20 đức tính của vị thầy, và với 20 đức tính đó thì nhà vua giáp tiếp chúng ta hãy xem nhà vua là một vị học trò thật sự, và hãy nhận đúng cái vai trò của một vị thầy thật sự. Dạ, vị thầy như ông cha, vị thầy giống như là một người đào tạo, vị thầy giống như là người giáo dưỡng. Và nhà vua cũng xin phép để được hỏi những câu hỏi mà chúng ta gọi là vấn nạn ở đây trong văn kịch, gọi là câu hỏi đối chọi. Thì chú ý vị sắp tới tuần sau bài học ngày mai nói thì đức tính người học trò hay đức tính của hành cư sĩ, nhưng mà sau bài học ngày mai thôi, ngày mốt thì chúng ta sẽ nghe những câu hỏi đối chọi, và nhiều câu hỏi nó cũng biết chối lắm thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta sẽ đi một đề tài thú vị hơn. Bây giờ thì chúng tôi xin phép phần trình bày về ý nghĩa của bài học ngày hôm nay ở tại đây, và để bước qua phần thảo luận với Phật tử Hoa Kỳ, chờ chúng tôi một chút để chúng tôi xem ở trong rung của chúng ta hiện tại là có vị nào. Hiện nay thì chúng ta có Đức Phật Kính, Chư Tổ Phật Đăng, Chư Tổ Tử Siêu, và được ba vị của chúng tôi đến là bốn vị. Chúng tôi còn những vị chúng ta có ba vị đại sư thưa quý vị. Hy vọng trong giây lát nữa thì chúng ta sẽ có vài vị đại sư khác vào trong rung. Bây giờ mở đầu cho bài học ngày hôm nay, xin được thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Đại Đức Tính có nghe được không? Muốn hỏi Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Đại Đức Pháp Tính có nhiều người quan niệm rằng người học thì người học được bất cứ ai, nhưng mà để tạo nên cái quan hệ thầy trò đó thì đó là một chuyện khác. Thì theo Đại Đức Pháp Tính nghĩ là cái quan hệ thầy trò nó tạo nên những gì khác biệt. Ví dụ như mình cũng thể học đạo từ một người nào đó, và nhưng mà cái mình học đạo rồi cái bên cạnh mình xin người đó là thầy của mình, như thầy ý chí, thầy chẳng hạn, thì nó tạo nên sự khác biệt gì? Mình học có nhất thiết là cần đến quan hệ thầy trò hay không? Xin tình ý kiến Đại Đức Pháp Tính.
Dạ, ta cũng sau bài giảng của Thượng Tọa Nhật Đẳng trong buổi học ngày hôm nay, và Thượng Tọa đã nêu câu hỏi là Nam Mô Bụt Tà Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Sàng Thà Giá. Con mang xin thành kính đánh lễ đến Mà Sư Phụ Tuyên Siêu, Thượng Tọa Nhật Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hành cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào với cô tu nữ và các vị ngàn tín nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng ở trung tâm. Phải nói rằng con rất là hoan hỷ khi thượng tọa Nhật Đẳng hỏi câu này, vì rằng ở trên mạng này đó, ở trong những cái phòng học như vậy cũng có rất là nhiều người, người ta hỏi chúng tôi rằng là sao chúng tôi nhiều sư phụ, có nghĩa là đối với sư phụ thượng tọa Tề Siêu chúng tôi cũng kêu gọi là sư phụ, và sư trưởng thì cũng gọi là sư phụ, vân vân. Thì kính thưa quý vị, đối với một vị khi mà xuất gia, khi mà bước vào tu tập ở trong giáo pháp này thì phải nói rằng là rất là nhiều vị thầy, có nghĩa là chúng ta có rất là nhiều vị để hướng dẫn chúng ta. Ví dụ như cái ngày mới đầu vào đạo, cái người mà người ta hướng dẫn mình, là mình cũng có sự tri ân cái vị đó như là cái người thầy của mình. Rồi cái vị mà chứng cho mình tu, và chứng minh cho mình tu, thì cái vị đó cũng là sư phụ của mình. Thì rồi sau này đó, cái vị nào mà dạy mình về kinh hay là dạy về luật hoặc là dạy về luận vân vân, thì những cái vị đó đều là thầy tế độ của mình. Thành ra quý vị thấy rằng đối với cái cuộc tu này đó, thì thật sự ra quý vị biết rằng cái cuộc đời của chúng tôi khi mà bước vào tu tập rồi đó, thì mình đã có được những cái sự hiểu biết gì đó hoặc là mình nói chung là mình được cái sự hạnh phúc gì đó ở trong cái cuộc tu này đó, thì phần nhiều mà chúng tôi rất là nhớ ơn những vị trưởng lão đã dạy cho chúng tôi từ cái tính tình, từ cái giáo lý ở trong Phật giáo. Thành ra đó, quý vị biết rằng khi mà đối với một người thầy mình càng tu thì nó càng ngày có những cái tình, mới nói rằng là những cái tình hồi xưa đó chúng tôi nghe nói rằng là tình thầy thầy trò rất là thiêng liêng, nhưng mà lúc đó mình nghe thì mình chỉ học bằng kinh sách hoặc là mình nghe qua những cái câu thơ có cảm nhận, nhưng mà dần dần về sau thì quý vị biết rằng là cái tình đó tự nhiên nó trỗi dậy ở trong tâm rất là nhiều, quý vị trỗi dậy ở trong tâm rất là nhiều. Thì đây là một cái điều thì thật sự quý vị biết rằng mình phải có một cái tâm mà kính trọng cái người thầy thì mình mới phục vụ được, hoặc là mình mới tu tập, hoặc là mình mới học được, quý vị. Chứ nếu mà chúng ta mà không có những cái tình này mà gọi là thật sự, nhiều khi chúng tôi nghĩ rằng có nhiều khi ví dụ như là mình làm những cái bài thơ mà nói về cái tình của người thầy nó chưa chắc gì cảm nhận được, nhưng mà do mình có cái tâm tri ân, có cái lòng tri ân thì thường thường thì chúng ta thấy rằng cái quan hệ giữa thầy và trò nó sẽ như là có cái sự mà phát sanh, nó có một cái điều mà chúng ta có những cái xúc tích, có rất nhiều cái cảm xúc khi mà mình suy nghĩ về một cái người thầy. Vậy thì đối với một người, quý vị biết rằng đối với một người mà tu học thì phải có phải có cái sự mà quan hệ về thầy trò, có nghĩa là cái người trò cũng phải thương và kính người thầy, rồi cái người thầy thì cũng phải thương và lo lắng cho cái người đệ tử, thì như vậy thì nó mới phát sinh lên cái tình thầy trò. Chúng tôi có một lần chúng tôi bắt gặp ở trong một cái bản kinh của những vị trưởng lão ở trong gần đây, các vị trưởng lão mô tả về cái cuộc tu của ngài Gautama, cái vị mà già lớn tuổi không có nơi nương tựa đó. Thì ở trong đó thì có nhiều vị trưởng lão giảng giải rằng là ở trong cái lúc đó thì Đức Phật hỏi rằng là cái vị nào như là có cái duyên lành với một cái người già này, một ông cụ già này, thì có nghĩa là trưởng lão ra phá thì hãy tế độ cho cái vị đó. Thì quý vị biết rằng trước lúc đó thì xuất gia bằng cách là Tam Quyên hoặc là Đức Phật kêu Tây Hiếu Thích Thú lại đây thì kêu, nhưng mà trong cái lúc đó Đức Phật để cho ngài Xá Lợi Phất tế độ cái vị đó bằng cách có sự tiên ngôn đàng hoàng, thì có một số vị trưởng lão mới giải thích rằng là tại sao mà phải có cái sự mà như là có cái giới đàn, ngày hôm nay thì chúng ta gọi là giới đàn chứ lúc trước gọi là có chư tăng chứng minh, các vị chư tăng, các vị sư, các vị trưởng lão chứng minh. Ngày hôm nay đó thì tại vì cái từ nó quen thuộc rồi, nghe có thể chúng ta tạm gọi là giới đàn. Thì các vị, có một số vị trưởng lão giải thích rằng là tại sao mà phải có cái sự chứng minh của chư tăng. Thì cái sự chứng minh của chư tăng làm cho cái người đó biết kính trọng chư tăng đã chứng minh cho mình tu. Và hơn nữa cũng có cái sự ràng buộc vô nữa. Có nghĩa là mình thấy rằng khi mà mình tu có những vị đó chứng minh như vậy thì mình cũng phải cố gắng làm sao cho nó xứng đáng. Rồi những vị trưởng lão mà chứng minh cho các vị đó tu thì cũng có một cái trọng trách, có cái trách nhiệm để chỉ vị, để coi sóc, chỉ dạy cho cái vị đó. Cũng như quý vị thấy rằng tại sao mà lúc cha của bà Visakha đưa bà Visakha lúc mà về bên nhà chồng thì phải kêu 8 vị trưởng lão 80 trưởng lão nổi tiếng trong thời đó để mà làm chứng cho bà Quý Sắc Ha. Để lỡ mai sau này có cái chuyện gì xảy ra, thì còn có những vị mà biết lực ở trong thời đó, những cái lực của gia đình, của làng xóm vân vân, để mà can thiệp. Thì quý vị thấy rằng cũng vậy, đối với cái cuộc tu cũng vậy, các vị sư chứng minh để chỉ vì để có cái trách nhiệm để trông coi những cái vị mà mình đã chứng minh cho cái vị đó tu. Thành ra quý vị thấy rằng nếu mà nói về cái tình của thầy trò hoặc là cái sự quan hệ của thầy trò thì giữa thầy và trò hoặc là trò và thầy thì cái điều này nó sẽ làm cho cái sự tu tập của chúng ta càng ngày nó càng gắn bó hơn. Vì sao vậy? Vì chúng ta nghĩ rằng cái người thầy của mình, khi mình nhìn những cái công đức của cái người thầy mình lo cho mình, dạy học cho mình, thì ít nhiều gì đó mình cũng phải ráng cố gắng để mà mình làm sao mà cho đẹp lòng. Đẹp lòng ví dụ như quý vị thấy là thường thường đó, mình khi mà mình có một cái chỗ xuất gia đó, thì quý vị ở đây đó, thì có nhiều khi có nhiều người người ta không có suy nghĩ đến những cái điều này, nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng ở trong kinh đó, có cái đoạn ở trong Tăng Chi Bộ đó, nói rằng là xuất gia, nếu mà được xuất gia là một cái điều khó, có nghĩa là chúng ta có cái duyên lành chúng ta xuất gia, hoặc là đối với người cư sĩ cũng vậy. Khi mà mình gặp một cái vị nào đó hướng dẫn mình đúng chánh pháp, đúng con đường, thì đây là một cái điều phải nói rằng là cũng rất là khó. Có nhiều khi chúng ta cứ ở trong cái xung quanh những cái rung mà thuộc về Phật giáo, thì chúng ta thấy rằng cái sự tu tập nó dễ quá, gặp được những này vị này dễ quá. Nhưng mà thật sự ra còn rất là nhiều người, người ta không có cơ hội để gặp được Phật pháp. Không có cơ hội nhập được Phật pháp, thành ra người ta sẽ bị cũng như là người ta bị lạc lõng rất là nhiều. Còn đối với chúng ta thì chúng ta gặp được giáo pháp hoặc là gặp được cái người hướng dẫn vân vân, đây là một cái duyên, đây là một cái duyên lành. Chính vì cái điều này chúng ta phải có những cái sự tri ân đến cái vị thầy của mình. Hoặc là quý vị thấy rằng ở trong có những cái đoạn khác cũng nói đối với thầy, cái vị thầy như là cái người mà che chở cho cái cuộc đời của chúng ta. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận đầu tiên này thì theo như ý của chúng tôi thì đối với cái sự học hỏi đó thì nó phải có một cái sự quan hệ của thầy trò thực sự đó, thì cái sự học hỏi của mình càng ngày nó mới phát triển. Dù cho cái người thầy đó có dạy mình ít hay là nhiều thì cũng gọi là cái người thầy. Đúng như trước kia chúng tôi đã từng nói với quý vị đó, có nhiều người người ta nói rằng là người ta chỉ có học, người ta chỉ có theo pháp hành thôi, người ta không có theo pháp học. Những người đó có cái sự nhận định nó rất là sai, quý vị. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta hành cái gì cũng vậy, thì nếu mà cái vị thầy nó có dạy mình ít đi nữa nhưng mà cũng là một vị thầy. Có nghĩa là ví dụ như giờ cái vị đó chỉ dạy mình một cái cách để niệm hơi thở mà không có biết gì hết, chỉ có đọc cho mình nghe rồi mình biết để mình thực hành, thì cái đó cũng gọi là cái vị thầy của mình. Cái vị đó dạy bằng cách truyền khẩu, dạy bằng cách truyền khẩu, thì rõ ràng quý vị thấy rằng phải có pháp học rồi mới có pháp hành. Nhưng mà ở trong cái sự chỉ dạy đó, một chút ít đó, tại sao mà được gọi là một chút ít, quý vị? Tại vì vừa đủ để chúng ta hành, vừa đủ để cho chúng ta biết cái cách chúng ta hành, rồi khi nào mà chúng ta không hiểu thì chúng ta tìm lại nữa. Thành ra ở đây thì đưa lên cái sự kiện này, đưa lên cái thí dụ này để chúng tôi muốn nói rằng dù cho là có một chút ít nào đi nữa, cái vị thầy có dạy mình một chút ít đi nữa, thì đó cũng gọi là một cái sự tri ân, hoặc là gọi là một cái sự quan hệ giữa thầy và trò, hoặc là trò và thầy. Đây là những lý con xin được đóng góp qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin tỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Xin hỏi thì tọa đang có mặt trước mắt không? Muốn thỉnh thì tọa đang trả lời cho câu thảo luận số 2. Xin được hỏi, dạ vâng. Thì đó chân ngày xưa người Trung Hoa có câu tầm thầy học đạo, thì cũng hỏi từ đó rằng là cái vị thầy, bất kỳ vị thầy dạy đạo, bất kỳ vị thầy dạy về nghề nghiệp, chữ nghĩa bên ngoài đó, nó có hẳn là phải khác nhau không? Hay là thầy thì chúng ta cũng là thầy thôi? Ở đây chúng ta có phân biệt thầy dạy đạo và thầy dạy chuyện đời không? Xin thỉnh ý kiến của trường học đó.
Ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì phải nói đến cái vai trò của vị thầy dạy đạo khác gì với vị thầy bình thường không? Thật sự thì cái vị thầy dạy đạo thì nó có cái đặc biệt hơn, bởi vì cái vị thầy mà dạy đạo đó là một là vị được chứng ngộ được cái pháp mà mình đã tu tập, nên vì đó dạy với cái tâm nghĩa là để trở thành cái người hoàn toàn tốt đẹp. Nên cái vị thầy mà ở trong đạo đó thì mình có cái điểm là biệt hơn, là nghĩa là vị đó dạy cho mình tu tập để mình vượt ra khỏi cái khổ đau. Nếu mà vị thầy đó là một cái vị thiền sư hay là vị thầy là những cái vị mà có cái tâm giải thoát, thì chính cái vị đó là một cái vị đào tạo một cái học trò đó, có thể là một cái sự đặc biệt. Còn đối với một cái người thầy mà dạy ở ngoài thì tôi nghĩ rằng với cái tính chất của thầy đó, thì cái vị thầy ở ngoài thì cái thầy giáo hay là thầy dạy võ hay là thầy dạy nghề đó, thì cái vị họ giấu giếm lại, với hai là họ không giống như cái người thầy dạy đạo. Tại vì cái vị thầy dạy đạo đó thì vì nó dạy theo y như là cái gì mà vì nó học từ những vị trước dạy cho mình lại những vị sau. Chứ còn cái người thầy dạy học đó, thì những cái họ dạy nếu là thầy dạy ngày xưa đó với cái những chuyện bốn thanh thì thấy cái vị thầy như vậy thì nó có cái sự gắn bó giống như là cái vị thầy dạy tu, nhưng mà nó hơi khác tí xíu là để mình đạt được cái công danh lợi lộc ở bên ngoài, còn cái vị thầy dạy tu thì chỉ cho mình để vượt khỏi cái phiền não mà thôi, cho mình tu tập trên cái phương diện để tiến bộ thiền định đạo quả. Còn vị thầy bình thường ở ngoài thì dạy cho mình bởi vì cái kiến thức thôi, dạy cái kiến thức bên ngoài để mình có cái nghề nghiệp, có cái sự sống, có kiến thức để sống trong đời thôi. Chứ còn cái vị thầy mà dạy đạo thì mới thật sự là cái nghề gì đó làm cho mình vượt khỏi được cái phiền não, vượt khỏi phiền não mà trở thành cái vị cao thượng. Tại vì cứ nhìn vào Đức Phật đó là cái pháp Đức Phật ngày chứng ngộ, nên ngày đào tạo trở thành Đức Thánh, và là cái người đó từ cái tội lỗi mà trở thành không tội lỗi. Còn ngoài đời thì có thấy vấn đề này thì hơi khó. Tại vì cái vị thầy cái nhiều khi họ đi dạy nhưng mà cái tâm tư của họ cũng thật sự là nhiều khi họ cũng tranh thủ làm theo cái này làm theo cái kia, chứ không phải họ chỉ chuyên tâm. Còn cái vị thầy dạy tu á là chuyên tâm, họ để ý mình rất nhiều. Nên tôi nghĩ rằng cái phương diện dạy thì mình thấy bên nào cũng dạy hết, nhưng mà thật sự cái tu cách á thì cái vị thầy dạy đạo tu cách rất nhiều. Còn cái vị thầy dạy bình thường á, nghĩ rằng họ cũng làm cho mình có khả năng trong học văn, học có lý quá hoặc là học có số gì đó thì họ dạy cho mình biết cái đó thôi. Chứ còn nếu mà tới cái lĩnh vực mà sâu xa hơn thì không có thể nào mà họ đem hết cái sở trường của họ giống như là cái vị thầy dạy đạo. Một cái vị thầy dạy đạo thì thường như là họ coi cái học trò giống như là một cái người gắn bó trong cái con đường để tồn tại chánh pháp vậy, chứ không phải là chỉ riêng về cái bản thân của họ, còn họ nghĩ về cái thế hệ mai hậu sao này. Mình cứ nhìn vào cái ngưỡng ngoài, ví dụ họ có học đó, thì cái sự thay đổi của họ không lớn không nhiều, nhưng mà cái người mà họ học tu á thì quý vị cũng thay đổi rất là nhiều. Nếu vị thầy đã dạy một thời gian mà cái vị này tu tập được đó, thì cái vị này giống như lột xác vậy đó. Có nghĩa là người mà nhiều nóng giận, nhiều câu có, nhiều bực bội, nhiều ích kỷ, thì cái đầu trò khi mà học được Phật pháp thì Phật pháp làm cho vị đó hiểu được nhân quả, hiểu được cái tính chất tốt đẹp, hiểu được cái gì mà lợi cho mình, lợi cho người đó, thì tôi nghĩ là cái vị thầy dạy đạo thì mang cái lợi ích nhiều hơn cho cái người đi theo. Còn đối với thầy dạy ngoài đời thì nhiều khi nghĩ là họ có hai mặt, thì họ dạy cái mặt tốt cũng có, họ dạy thêm cái mặt xấu cũng có, chứ không hẳn là cái mặt tốt không. Bởi vì thường thường quý vị thấy rằng nếu mà nói cái ở ngoài đó thì thầy cũng chia ra hai cái loại loại thầy. Nhiều khi họ dạy với cái dạy mà như là họ cũng có cái địa vị của họ thì họ hay có thủ đoạn, họ dạy những cái thủ đoạn mà nó không tốt nữa. Nhưng mà nếu mà cái người thầy mà dạy với tính chất mà đào tạo con người để trở thành một cái học trò mà cái nghĩa là có cái lễ nghĩa thì là khác. Nên chúng ta thấy ở ngoài đời nó dạy có nhiều người họ dạy có nhiều cái cách khác đâu. Tại cái nghề nghiệp đó nó có một cái chút gì đó nó không có tốt á, hoặc là nó gặp nhiều cái trở ngại thì nhiều khi họ có cái thủ đoạn, nó có nhiều cái mà mình thấy nó khác, giống không giống người tu. Người tu dạy đạo thì thường nhá, dạy cái tính chất để làm cho mình tu tập mình tốt đẹp. Nên cái tính chất mà cái thầy giáo ở ngoài chứ thầy giáo trong Phật pháp thì con thấy nó khác nhau trên phương diện, thấy cũng dạy như vậy nhưng mà để đào tạo con người có cái lối sống tốt đẹp mà hiểu rõ thân khẩu ý đó, thì cái người thầy dạy đạo thì mới có được. Ngoài đời thì tuy làm dạy như vậy nhưng mà thật sự cái bản chất gì đó nó còn nhiều cái tiền áo, nên nó cũng có cái vị dị của mình, hoặc là cái thủ đoạn, hoặc là cái mánh khóe cái nọ thì nó cũng có một phần đó. Nên nhiều khi ấy, có những người họ không có hư, nhưng mà khi họ đi theo một người là họ học đấy, thì khi học được cái học cũng có nữa, học cái hư cũng có nữa. Thế vậy thì trong cái câu hỏi của thượng tọa thì có xin trình bày như vậy, nếu có gì thì trình bày thêm.
Sao cái chuyện thiệu tập phong cách cái bài thiệu tập thiệu siêu bây giờ không biết bài thiệu tập thiệu siêu có ở trước mắt không? Nếu thiệu tập có mặt trước mắt thì được tiếp theo thiệu tập thiệu siêu dạ vâng. Bài thiệu tập thiệu siêu lâu quá chúng ta không nói về cái ngữ nghĩa. Chúng ta thấy rằng ở trong tiếng Phạn có nhiều cái chữ liên quan đến vị thầy. Thì ta nói là thầy Ai Sở Lê, là bị guru hay là bị sắp tha chẳng hạn. Chúng ta có thể ngồi từ đó điểm sơ một số các từ ngữ chỉ cho các vị thầy, và từ đó sẽ làm một sự so sánh là những cái từ đó nó mang hàm nghĩa như thế nào và nó có ý nghĩa như thế nào trong cái văn hóa của Phật giáo. Chứ đừng chứ bỏ.
Sắp thú chủ nghĩa là sắp tha
như là tập tha như của mấy người dân nhân chứ tập tha hay tập thú mà thường trong cái nghĩa là vị đạo sư là vị chỉ dạy về cái triết lý nào đó. Như là trước thời Đức Phật người ta dùng một vị tập thú tập tha là để chỉ cho các vị giáo chủ, các vị giáo chủ của ngoại đạo cũng gọi là ngoại đạo tiên nhất, cũng gọi là tập tha. Sau này ở trong một giáo quyền chủ là tập tha là để chỉ Đức Phật là tập tha đi vô mấy lúc tăng năng là thi nguyên sư, là thầy của chư thi như vậy. Như vậy thì cái chữ sát tha cái ý nghĩa lớn hơn, rất rộng hơn. Một từ thứ hai để chỉ cho cái vị thầy là chữ giáo. Cái chữ giáo là một từ phổ thông ở bên ngoài để chỉ cho thầy, mà thầy dạy. Nhưng mà ở đây đó, cái chữ giáo phú nó cũng xuất phát từ cái chữ guru. Chữ guru ở đây đó là chỉ cho cái vị thầy giáo thông thường ở bên ngoài. Ở đây chúng ta xài tùy theo chỗ. Nếu mà chúng ta xài cái chữ đệ tử mà chúng ta xài như tàu cá thì vị thầy là như là thúc là sắp tha. Còn nếu mà chúng ta xài cái chữ guru là vị thầy đó, thì người học trò thì gọi là người chính xác, người chính xác là học trò, học trò của cái vị guru là vị thầy. Rồi có một cái từ nữa cũng gọi là vị thầy, thì ở đây trong luật đối với một vị tỳ kheo hay là một cái vị sa di mà vị thầy mình tế độ truyền giới pháp cho, ví dụ như từ một cộng sự nam mà vị đó truyền giới sa di cho thì gọi là ông bất hai giác, hay là một cái vị đệ tử người là sa di mà khi mà cái vị như thầy tiết lộ cho tu linh vượt trên tu linh đi theo thì tôi là Upachaya mà hãy tại chỗ Upachaya thì người học trò thì phải là Sapti Hari nhưng ở tại nó đi cặp đôi như vậy thì Upachaya là chỉ tại trong một trường hợp tức là vị thầy tiết lộ cho mình thành cái người tu tập Phật, người truyền giới pháp. Còn một chữ nữa là cái chữ Acharya. Chữ Acharya ở đây thì có nhiều thứ gì, nhưng mà chữ Acharya thì thường sử dụng ở trong từ ngữ Phật học cũng gọi là A-lê, âm là A-lê. Và chữ A-cha-ri-ya thì là vị thầy. Nó có nhiều hạn. Nếu mà ở trong luật mà vị mà tổng duyên luôn cho mình thành tựu tỳ khưu ở trong cái tăng trưởng thọ của thế giới
tôi nhìn thầy và cũng tri ân cho mình thành vị cư sĩ gọi là Kammacharya, Kammacharya. Còn nếu mà thầy dạy dạy pháp, dạy kinh, dạy luật, dạy thi dụng pháp, không phải là thị giết ma, không phải thị giết ma trong ma chạc qua chạc chạc giác, mà không phải là vật chạy giác, thì trường hợp này gọi là tham ma chạc giác, tức là cái gì thầy bị dạy pháp. Rồi lại nữa, ở trong luật có phân ra thêm một cái địa chạy giác nữa là khi mà cái vị thầy tế độ đã nguy tịch, cái vị đệ tử không có nương tựa nhất thời gian, không có ý chí được thầy tế độ, thì phải đi tìm đến một cái vị trưởng lão nào mà có đủ có tư cách để dẫn, để dạy cho mình, để cho mình làm nương, làm chủ nương của là niết gia cho anh dạy, là thầy chỉ chỉ được cho ra nhiều hạng thầy như vậy. Như vậy thì ở đây là cha đi giá là tài phổ thông ở trong Phật pháp, ở trong Phật giáo là chỉ cho vị thầy Nhật Ma tâm qua cha cha đi giá, vì thầy dạy pháp về thăm ma chân giác, vì thầy chỉ về biết gia chân giác phân nhiều hạn như vậy. Và nói về cái từ ngữ học trò mà đối với việc a chân giác thì ante qua sư cô, cho nên khi mà mình đi gặp người khác, gặp vị khác hỏi rằng vị trưởng lão đó nguyên là gì của vị trưởng lão đó, nếu mà chúng ta một vị tùy theo vị sư như trả lời rằng là đệ tử của vị đó, thì người ta biết rằng cái vị trưởng lão kia đó là thầy giác, là thầy tế độ rồi. Còn nếu mà mình trả lời rằng mình là Antevaco của vị đó, thì người ta biết mình là người học trò, mình biết vị đó là thầy nhất ma, hoặc là vị thầy giải pháp, hoặc là vị đó thầy ý chỉ. Cái tài thường nó đối xử với nhau như thế đó. Ở đây cũng gì ý nghĩa nào cũng là vị thầy, nhưng mà theo trong tuần vững bay ấy, nhất là theo luật tạng thì chúng ta phải tạng cho nó đúng chỗ, không thể nào mà chúng ta nói được rằng mình là ante vatica, tức là học trò của vị của bậc thầy giáo được, mà phải là tập thích với thầy. Còn khi mà mình muốn nói mình là người học trò của vị ante lê đó, thì trong trường hợp mình không thể nói rằng mình là tập thích với thầy đó, mà mình phải nói rằng là ante vatico. Còn nếu mà mình đi học ở bên ngoài đó, thì mình nói là tôi còn đang đi học, hoặc tôi là học sinh của trường này trường kia, thì sẽ là gọi là tiếp tục là người học trò. Thì các vị thầy và dạy các bộ môn thì gọi là guru, gọi là guru. Cho nên ở đây nhá, chúng ta tại tùy theo trường hợp, nhưng mà riêng về cái chữ tách tha đó, thì ở trong Phật giáo ngoại trừ Đức Phật ra thì không có ai là vị tách tha đó. Không có vị trưởng lão, vị thiền nào là tách tha của tâm chúng ta. chỉ ngoại trừ trường hợp là đức Phật này dạy khi mà tôn giả đang ra bạch hỏi đức Thế Tôn, khi đức Thế Tôn sắp viên tịch bạch hỏi, bạch đức Thế Tôn, sau khi đức Thế Tôn viên tịch chúng con sẽ nhận ai là đạo sư, là tất tha. Thì đức Phật này nói rằng vô vô anh nam đa mà gia tham mưu giác với những điều chặt đi thì tôi cần nhận tu su vô mạch dư này tất tha. Thì tất tha trong trường hợp đó là đức Phật này không chỉ cho một vị vị kheo tưởng đạo nào mà ngài nói rằng ngài anh nam đa pháp và luật nào mà Như Lai đã thuyết dạy, đã chế định, đã quy định cho các ngươi thì sau khi ta viên tịch chính pháp luật ấy là đạo sư đặc nhiên. Trong trường hợp đó là đức phật này chỉ người chỉ cho giáo pháp, chỉ giáo pháp pháp luật thôi. Còn bình thường thì ở trong trường lớp hay là ở trong cái sinh hoạt tu tập thì chúng ta có ba từ để chúng ta gọi vị thầy thì là thầy được, đó là một cái thầy giác cũng là đặc biệt. Là vì đó trong cuộc đời của mình thì chỉ có cuộc đời của vị xuất gia thì chỉ có một vị của cái thầy giác thôi, tức là một vị thầy chế độ thôi. Còn a chan giác thì những vị nào mà đóng làm ba việc nếu gọi a chan giác, tức là vị ở siêu nhiên trong lĩnh vực linh vực trên, rồi vị ở giải pháp a chan giác, rồi hay là vị đó làm chỗ uy tín cho mình, mình nương tựa nơi vị đó để vị đó giáo huấn, vị đó nhắc nhở thay thế thầy chế độ của mình, thì vị gọi là niết là a chan giác. Còn nếu chúng ta đi học ở từ ngoài đó, thí dụ như người ta nói rằng tam nhân cộng hành tất cùng là sư, ba người cùng đi có người làm thầy của mình thì trong trường hợp mình thầy những cuốn, mình thầy những cuốn, mình làm trò sư tác, cái ý nghĩa đó là như vậy đó. Cho nên ở đây nhân cái câu hỏi của thượng tọa Thích Tăng, tôi xin được chia sẻ thêm một vài điều về tư vấn để chỉ cho bậc thầy. Người chúng ta được biết trong văn học phản ứng như vậy, năm mươi bậc thầy
cái bậc thầy tập từ xưa có một câu như vậy là ở trong kinh điển Phật giáo chỉ sát tha là chỉ cho bậc đạo sư, và Đức Phật là bậc đạo sư của chúng ta thì chỉ bậc đạo sư đó được hiểu như là Đức Phật. Nhưng mà về sau thì người ta có chỉ gọi là chủ guru, guru tức là hiểu là như là một vị chuyên gì đó. Nhưng mà chữ guru người ta còn hiểu là vị tổ nè. Và ví dụ như người đó muốn là guru tức là ông đó muốn là tổ rồi, là chữ tổ rồi. Thì trong cái niệm Pali ấy có cái khái niệm nào mà liên quan đến chữ tổ không? Ví dụ như mình nói tu theo Phật, tu theo tổ thì ở trong văn học Pali có cái khái niệm là tương nhiên với chữ tổ như truyền thống Phật giáo Bắc Kinh đó, cái tỉnh đó thì tôi sẽ quan hệ trở lại.
Thực ra thì chúng trong Phật giáo Nam Kỳ thì không có cái tiếng gọi là tổ, không có tiếng gọi là tổ, mà ở đây có cái từ mà chúng ta tài có thể gọi là tương đương đó, cũng tại cái tiếng bút bê ra là giác, bút bà ra là giác, bút bà ra là giác là cái vị thầy đầu tiên, vị thầy đầu tiên như vậy tại vậy. Nhưng mà thật ra thì định nghĩa bất định nghĩa có đôi khi ở chỗ này không dùng như mọi chỗ khác, người ta dùng những bên Tây Tạng. Ở bên Tây Tạng người ta không người ta xuất gia vào người ta ít hơn thì ít có cái nặng về bậc đầu tiên là đức Phật mà người ta xem các vị lạc ma mà tế độ người ta gọi là một guru, một guru là một thầy, là một thầy của họ. Thì những guru nó được ra thì từ đó là tại phổ thông, tại phổ thông cho tất cả mọi trường hợp của bậc thầy giá hay thầy giá đều gọi chung là guru cả, ngay cả thầy giáo ở bên ngoài dạy các cái môn học thì cái tên đó là tại phổ thông. Còn cái tiếng tổ đó thì thật chúng ta cũng không, cũng khó, chúng ta cũng không có sử dụng được như là một vị thầy. Bởi vì tiếng tổ ở đây đó, nếu mà có tài chăng đó thì phải tài cái chữ như thế này, cái chữ là Anima mới là được, rất là bị thủy tổ. Chứ Anima là thủy tổ. Như có một cái câu chuyện một cái chàng nhà nghèo đó, câu chuyện trong câu chuyện có lý đó, một cái chàng nhà nghèo đó, anh ta mới đi lấy một ông nhà giàu. Anh ta mới nói rằng này thưa quý ông, ngày tôi và ngài cùng chung một có cùng một cái thủy tổ và chúng ta là hậu duệ, gọi là Apachat là hậu duệ. Do đó thì xin ngài hãy chia cho tôi cái phần gia tài của người anh em, bởi vì cùng chung thủy tổ tức là anh em với nhau, cho nên là tôi lập luận chia kiểu đó. Thì gọi cho tặng quan điểm trên dùng cho cái chữ A-Dit-Ma A có từ Nam Bộ chúng tôi sẽ một điểm tương tự từ A-Dit-Ma nhé, từ A từ âm và chữ Ma cũng là từ âm, cái đó là thủy tổ hồ về thân chữ Ma từ âm. Anima là cho vị thủy tổ tu để chúng ta có cái từ đó để chúng ta tài. Rồi cái câu chuyện kia đó, quý vị, cái câu chuyện kia khi mọi người nhà nghèo nói gì đó thì cậu nhà giàu mới lấy cho đồng thu vi, cho đồng thu thì người nhà nghèo cũng nói rằng ồ tại sao này để cho chia gia tài cho người anh em cùng thủy tổ như này có một đồng ru ri. Thì ông nhà giàu mới nói rằng nếu như mà tính theo là hậu duệ của một thủy tổ đó, của một anima đó, thì trên thế gian này biết bao nhiêu người nghèo, nếu mà tôi cho mỗi người mỗi một đồng ru ri thôi cũng là đã hết tài sản của tôi rồi, không còn cái gì cho tôi nữa. Cho nên các bạn hãy vui lòng nhận lấy con như đó thôi, để gặp những người anh em thủy tổ khác, đồng thủy tổ khác thì mới chia cho nữa. Phân lực thì cái câu chuyện đó là một cái câu chuyện trong bản kinh Pali mà chúng tôi vừa rồi chúng tôi có in ra một quyển gọi là Lý Dịch Pali và Đàm Thoại Pali đó. Ở trong đó có cái câu chuyện rất hấp dẫn của chúng tôi, cũng vui lắm. Cho nên như cái chuyện thủy tổ, cái chuyện tổ mà chúng ta tại chữ Anima là tại chính xác. Nhưng mà chữ Anima thì không có dính chấp gì giữa cái chuyện Sapa hay chuyện Aitariya hay là cái chuyện Guru là. Mà Sapa chỉ là cái người khởi xướng, giống như chúng ta nói là cái người khai thiên lập địa vậy đó. Chỉ có ý nghĩa là như vậy. Nên tôi chia sẻ những cái gì kia qua cổ hội của Thượng Thượng Thế Lâm. Nhưng mà vui thầy nha.
Sao thú tiếp bạch thường hợp thời xưa có một cái từ rất là thịnh hành ở trong Bà La Môn giáo, trong Ấn giáo về sau này đó. Họ chỉ cho những vị thầy gọi là sa thú, những người đó là sa thú lần hai, nhưng mà chỉ sa thú họ sinh như là những cái hậu vệ, hậu vệ của những bậc tổ, sa thú sơ tử gồm những cái bậc thánh, sa thú giống như những bậc thầy dạy học đạo học đó. Thì cái chữ sa thú đó có được tìm thấy ý nghĩa tương đồng ở trong kinh điển Pali hay không, hay là ở trong kinh điển Pali thì chữ sa thú không bao giờ được dùng như vậy? Xin thưa ông hãy làm rõ. Tại vì người Ấn Độ họ hay dùng chữ sa thú để chỉ cho những bậc thánh và những bậc thầy nữa. Xin thỉnh thưa ông nghe trở lại.
Chữ đó mà chúng ta
xem xét được kỹ là chúng ta khi nằm trong có đôi khi người ta có chúng ta tin luôn gì có nhiều vị học giả họ tài cái chữ là tên họ phi âm chữ đi qua là cái hay là chữ ấn chữ ấn người ta phi âm thậm chí khi mà chúng tôi qua bên Thái Lan hoặc là chúng tôi qua bên Campuchia cái từ nó rẽ ra đó nếu họ phi âm cái từ đó nó rất là tiếng Bình lẽ ra phi âm thì phải phi âm thành Bali Latin thì như vậy mình đọc mình cảm thấy nó dễ chịu hơn. Đằng này người ta phi âm cũng một từ anh có bê vậy nhưng mà ta phi âm nó khác đi. Cho nên trong trường hợp này chúng tôi nghĩ rằng là cái chữ sắc thú thì nó chính xác hơn là chữ sắc thú. Chữ sắc thú nếu là tài chữ sắc thú bên ấn giáo chữ sắc thú cũng có nghĩa là bậc thầy thì như là chữ sắc thú trong cái điện vali vẫn tài như thường vẫn tài như ý nghĩa như là bậc thầy và chủ cách nghĩa là cái chia với cách chủ ngữ đó thì chữ sắc thú thành chữ sắc tha chủ ngữ sắc tha đối cách là sắc tha cách tha rằng còn sở hữu cách này
cho nên thiền tập đệ siêu ở trong rung không còn nghe được nữa, không biết là thiền đoàn có thiền tập có còn nói được không, nếu thiền đoàn còn tiếp tục xin thiền thiền tập nghỉ trở lại. Thưa vị, có lẽ là thiền tập đệ siêu đã bị gián đoạn điều trị. Thì giờ cũng đã hết rồi. Chúng tôi xin mời quý vị nghe một bản tin Phật giáo nói về một cuộc biểu tình tỏa sáng của những người Tây Tạng đã khiến cho nhà cầm quyền Bắc Kinh phải chấp nhận sự đàn áp và có tính giả mạo của mình. Mời quý vị nghe bản tin này do Nhi Quang Thiên Ngữ sẽ được đưa đến quý nghe của quý vị qua lời đọc của Huệ Ngọc.
Tây Tạng, một cuộc biểu tình tỏa kháng giả luật. Nhà cầm quyền phải nhận tội quá dã man. Lhasa, Tibet, ngày 23 tháng 8 năm 2013. Cái chết trong tù của một người Tây Tạng đã gây ra những cuộc biểu tình tại quận Mai Hoa, phía đông Tây Tạng, khiến chính quyền phải thừa nhận sự dã man của cảnh sát. Theo một vài nguồn tin, Gunjot, 29 tuổi, đã chết sau khi Rinchen, trưởng phòng an ninh công cộng tại quận Mai Hoa đánh ông. Lúc đầu, các viên chức cộng sản đã cố gắng ngụy trang cái chết là một vụ tự tử, nhưng hơn 500 người Tây Tạng đã biểu tình, ngồi đòi hỏi sự thật. Đây là một trong cái chết trong tù xảy ra lần thứ hai kể từ đầu năm nay. Thưa Tây Tạng tự do, Gunjot bị bắt hôm 8 tháng 8 do trộm cắp. Trong khi thẩm vấn, một vài nhân viên cảnh sát được điều động bởi cấp trên đánh ông đến chết. Ban đầu, giới thẩm quyền từ chối giao trả thi hài cho gia đình, nói rằng ông đã tự quy sinh và thi hài đã được an táng. Trả lời với nhóm biểu tình địa phương, cảnh sát đã nhận trách nhiệm về cái chết của Vương Clark. Chính quyền địa phương đã trao cho gia đình nạn nhân 50.000 nhân dân tệ, khoảng 8.000 USD, cho ban lễ và bồi thường 500.000 nhân dân tệ, khoảng 80.000 USD. Tuy nhiên, họ đã thất bại trong việc xúc tiến điều tra hình sự những thủ phạm vẫn còn ngoài vòng pháp luật. Đây là vụ án thứ hai tại Tây Tạng năm nay. Do vấn đề thuộc về chính trị, vào thời điểm này rất khó có thể được biết chuyện gì thực sự xảy ra. Các lực lượng an ninh tại Tây Tạng vi phạm các điều khoản nhân quyền căn bản và không bị trừng phạt theo luật lệ riêng của Trung Cộng. Cho dù từ ngữ tử tế trong hiến pháp Trung Cộng và có vài cải tiến trong luật lệ, quyền được luật pháp bảo vệ cho những ai bị kết án chính trị hầu như không tồn tại. Và trường hợp này cho thấy đối với tất cả người Tây Tạng luật lệ là ảo tưởng. Thật con đã đọc xong bài tin tức Phật giáo ngày hôm nay ạ.
Cảm ơn cô Di Quang với bản dịch vừa rồi và cảm ơn cô Di Trúc đã đọc bản dịch từ bản tin này. Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng tôi muốn đề cập đến một bản tin khác ở trong phần tin tức Phật giáo. Đó là trường hợp ngày nay ở tại một số các quốc gia Phật giáo đang có một sự việc mà người ta tranh luận ngày càng gây gắt hơn, đó là có nên hay không nên phổ biến những bản tin mang cái cách tiêu cực ở trong cộng đồng Phật giáo. Cộng đồng Phật giáo cũng như tất cả tôn giáo khác đều có những điều tốt và những điều không tốt. Là con người trong xã hội nào cũng có những vấn đề. Nhiều người than phiền rằng vai trò của giới truyền thông báo chí ngày nay chỉ nêu ra những vấn đề tiêu cực hay là những vấn đề không bình thường xảy ra. Nếu nó là một cộng đồng tốt thì những cái tốt nó trở nên quá bình thường. Mà ông Sam, một trong những người biến điện sống ở tại Mandalay, đã nói rằng trong khi cả số biến điện có rất nhiều hình ảnh hết sức là đẹp đẽ về đề thống của những người Phật tử, của những vị tăng sĩ, thì người ta chỉ nói với Phật giáo Miến Điện qua sự xô xát giữa cộng đồng Phật giáo Miến Điện và cộng đồng Hồi giáo. Và nhiều người xem đó là một hình ảnh đặc trưng của Phật giáo. Điều này được hoàn toàn là một điều sai lầm. Nhưng một người khác là tiến sĩ Minsky ở tại Giang Ngôn, ở trường đại học Giang Ngôn nói rằng đó là một điều rất là tự nhiên trong thế giới ngày hôm nay. Thứ nhìn ở trong một thành phố với những gì được đăng ở trên báo và tin tức hàng ngày thì chúng ta thấy rằng có rất là nhiều sự việc tốt đẹp, những tấm lòng cao đẹp, những con người cao đẹp. Đời sống của họ là những điều đáng cho chúng ta tán thưởng, nhưng bởi vì nó quá bình thường, nó xảy ra hàng ngày nên vì chúng ta không đề cập đến. Trái lại, chỉ một vài điểm không tốt thì người ta lại nói rất nhiều. Một ở trong những cơ quan tổ chức quan trọng, đó là tổ chức báo giới vì lương trị tâm ở tại Washington DC, người ta đã nói đến một điều rằng phải nhìn nhận báo giới ngày nay đưa ra những hình ảnh tiêu cực hơn, thì điều này tạo ra rất nhiều sự phản cảm. Người ta nói rằng rất khó tìm được những điều trung thực ở trong một quốc gia và báo chí bằng tiếng Anh chỉ sưu tập những bản tin của tính cách tiêu cực tính của Phật giáo. Riêng ở tại Thái Lan, hai tờ báo Anh ngữ lớn là tờ Bangkok Post và tờ Nation là hai tờ báo tương đối là lâu đời bằng Anh ngữ, thì họ lại có một sự vui mừng rất là đáng nể. Họ lan truyền cả những tin tức tốt cũng như những tin tức tiêu cực liên quan đến cộng đồng Phật giáo.
và nhờ hai nguồn báo này, người ta đã có thể nghe được một số vấn đề trong nội tình của Phật giáo có lợi ích từ các quốc gia khác. Trong lúc đó thì ở tại Tích Lan, những tờ báo bằng Anh ngữ không ít, nhưng những tờ báo này có kinh hướng chỉ đăng những tin tức tốt đẹp Phật giáo, và những tin tức tương đối không tốt đẹp Phật giáo thì người ta chỉ nói thoáng qua. Và do vậy chúng ta phải nhìn nhận rằng một số người ngày hôm nay hoàn toàn dựa những quan điểm của mình trên những tin tức do báo chí truyền internet đăng lại. Rất ít người đặt lại vấn đề là những nguồn tin như vậy có khả tính hay không, hay là có khách quan thực sự, hoặc giả là trên một phương diện nào đó nó có cái tính chất chính xác hoàn toàn. Một ở trong những nhà bình luận nổi tiếng của đài CBS Hoa Kỳ, ông đã từng nói một câu là giới truyền thông phải làm công việc của họ là sưu tầm cái gì mình có thể sưu tầm được, nhưng mà chính người nghe, người đọc là những kẻ quyết định tối hậu để những phán quyết là những tin tức nào chính xác và không chính xác, những gì nên và không nên, nên vào trong tâm não của mình. Một lần nữa thì chúng ta trở lại vấn đề là dù nhân loại có tiến xa tiến nhanh tới đâu trên phương diện kỹ thuật truyền thông, thì mỗi người sống ở trong cuộc đời này phải là người chịu trách nhiệm hoàn toàn về những gì mình nên nghe, nên biết và nên nhận định. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đông Phật Học Phú Đa Tâm Hòa đến đây được hoàn mãn. Ngày mai thì chúng ta sẽ có một bài giảng của Đại Đức Pháp Tính với đề tài là ước tánh nơi khó nhưng của những người cư sĩ, cũng là một đoạn tiếp theo ở trong lời nói của Phụ Nguyên Lương Đạt. Kính đảnh lễ Chư Phật Thời Xuyên, đảnh lễ Chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Pháp Tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Sa thủ lành thai, con như chúc thay mặt đại chúng tâm linh, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng duy mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chúng pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ops, số nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Come on.
thánh tình đầu bằng lời chúng sinh quán đi luôn tôi bỏ lập đạo trong thiên tài việt em tâm thánh tình đầu bằng lời chúng sinh quán đi luôn tôi bỏ lập đạo trong thiên tài việt em tâm thánh tình đầu bằng lời chúng sinh quán đi luân hồi khổ tuần đạo trong biến thành việt em tâm thánh tình cho bằng lời chúng sinh quán đi luân hồi khổ cho đạo trong biến thành
kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp với Thái Thanh Má xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Namo Buddhaya.